là Say Mê Việt Nam, hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7:30 tối thứ bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý thính giả của chương trình Say Mê Việt Nam. Tôi tên là Liên Trịnh, hiện đang sống và làm việc tại thành phố Dunedin, New Zealand. Trong chuyên mục Nhân vật truyền cảm hứng hôm nay, tôi rất vinh hạnh được trò chuyện cùng nghệ sĩ đàn dân tộc Minh Hà, hiện đang sống và làm việc tại Australia, Úc. Chị là con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Đinh Thìn, một nghệ sĩ gắn bó với cây sáo trúc Việt Nam, thổi hồn cho cây sáo trúc và có nhiều đóng góp giá trị trong việc cải tiến kỹ thuật diễn tấu của cây sáo trúc Việt Nam cũng như đưa sáo trúc Việt Nam tới thế giới. Chị Minh Hà mặc dù sống xa quê hương nhưng vẫn rất gắn bó với nhạc cổ truyền, nhạc dân gian Việt Nam. Và trong cuộc trò chuyện hôm nay, Liên cùng mời quý vị thính giả lắng nghe những chia sẻ của chị về đam mê âm nhạc và làm thế nào giữ gìn được bản sắc dân tộc khi sống tại hải ngoại. Xin chào chị Hà và xin chân thành cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình hôm nay. Mặc dù là Liên biết chị có một thời khóa biểu rất là đặc, dày đặc.
Chào chị Liên, mình cũng rất hân hạnh để được tham gia chương trình của chị trong tuần này. Và cũng xin chào quý thính giả của đài.
Dạ, vâng, cảm ơn chị ạ. Đầu tiên thì xin được hỏi chị hiện đang sống ở thành phố nào tại Úc và hiện chị đang làm việc hay có theo đuổi một công trình nghiên cứu học thuật nào không ạ?
Hiện nay thì mình đang sinh sống ở Sydney cùng gia đình. Nói một cái công trình thì nghe nó to lớn quá. Thực ra thì mình cũng theo ông xã sang đây để định cư. Thế nhưng mà trước đây thì là có một cái quá trình làm việc với cả âm nhạc dân tộc. Thì nó cũng như là ăn vào máu mình rồi. Và mặc dù là đi đâu hay là làm gì thì mình cũng không thể nào mà quên được nó. Với hơn nữa là hiện tại thì mình cũng có hai cháu, thì mình cũng muốn là các cháu lớn lên các cháu cũng vẫn nhớ về những cái cội nguồn của mình. Thế rồi cũng xuất phát từ là hai cháu trong nhà thì mình cũng hoài bão về một cái lớp nhạc để mà mình gắn bó, duy trì và phát triển cái âm nhạc dân tộc của Việt Nam ở hải ngoại nói chung và ở Sydney nói riêng.
Dạ, rất cảm ơn chị. Trước khi mà chúng ta trò chuyện về cái lớp học và cho các cháu Việt, gốc Việt sinh ra và lớn lên tại tại Úc nói riêng cũng như là cộng đồng hải ngoại nói chung thì đầu tiên Liên muốn được hỏi rằng về bản thân chị thì sinh trưởng từ một gia đình có một truyền thống âm nhạc như vậy thì chị đã đam mê nhạc cổ truyền, quyển truyền và dân tộc như thế nào và nhạc cụ nào là nhạc cụ mà chị đam mê và phát huy nhất ạ?
Có lẽ mình hơi tham lam. Bất kỳ một nhạc cụ nào của Việt Nam mình cũng đều được yêu thích hết. Thực ra là trước đây thì mà bố có hướng mình đến cây đàn tranh nhưng mà chắc là mình cũng chưa có duyên. Thế rồi thì mình cứ lên rồi gắn bó thì bố mi ném đặt cái cây sáo trúc vào trong tay mình và bảo là tập đi. Thế rồi thì mình cứ từ bé là mình cứ gắn bó là hết sáo trúc, xong rồi đến đàn bầu, xong rồi đến đàn tơ rưng. Thế rồi đến bây giờ thì định cư ở Úc thì mọi người lại có một cái nhu cầu rất là nhiều về cây đàn tranh. Vì mọi người bảo là cái đàn tranh nó ngồi nó đẹp quá rồi thướt tha rồi các thứ. Thế là mình cũng tự mày mò. Mình cũng tự mày mò, mình cũng dáng mà tập rồi mình cũng chỉ lại cho các cháu học sinh. Nhưng mà nó không chỉ dừng lại ở đấy mà nó không chỉ dừng lại các cháu mà các cô giáo và ở trường Việt ngữ cũng lại thấy nó thích quá. Nên là bây giờ là trường mình là cái phong trào văn nghệ là rất là mạnh, là cả các cô và các cháu cùng học âm nhạc dân tộc. Đấy là một cái điều mà làm cho mình rất là hạnh phúc. Khi mà ở xa quê hương mà có tất cả những người mà cùng chung chí hướng để mà cùng nhau phát triển cái truyền thống âm nhạc dân tộc.
Dạ vâng. Chị có thể chia sẻ thêm một chút về cái công việc dạy học này được không ạ? Hiện giờ là chị cái trung tâm Việt ngữ và các cái lớp dạy nhạc của chị là đóng tại một trường cố định nào đó, hay là nó cũng rải rác ra tại các cái thành phố khác nhau ở trên ở Úc, hay là tập trung chính vào chị đang ở Sydney đúng không ạ?
Dạ vâng, đúng rồi. Mình thì cũng rất là may mắn khi được cô giáo hiệu trưởng của trường mời về để dạy âm nhạc dân tộc cho các cháu. Đấy là trường Việt ngữ Inner West, thì nằm ngay lại cái vùng Inner West của Sydney. Thì đây là cái vùng mà tập trung người Việt Nam cũng khá là đông, và hầu hết là các bạn, các gia đình định cư ở đây cũng khá là lâu năm, rồi có những cháu đã được sinh ra và lớn lên ở ngay tại nước Úc. Thậm chí là khi nhìn thấy cái cây đàn dân tộc, các cháu còn chẳng biết đấy là cây đàn gì. Thế hoặc là khi hát lên một bài dân ca của Việt Nam, các cháu cũng thấy nó lạ, rất là lạ lẫm. Thì mình cũng cố gắng hết sức mình để mang lại những cái mà vô cùng lạ lẫm đấy trở nên thân quen, thân thuộc như là cái không khí mà ở quê hương mình, cũng như là các cháu bé được lớn lên với những cái làn điệu dân ca. Thì mình cũng sẽ cố gắng là để cho các cháu ở hải ngoại cũng được lớn lên bằng những cái mà giai điệu dân tộc như vậy.
Dạ, đối với chị thì việc giữ gìn bản sắc dân tộc ở hải ngoại quan trọng như thế nào ạ? Và chị có nhận xét gì khi dạy nhạc cho những em bé, những học sinh gốc Việt có thể là sang cùng bố mẹ hoặc là sinh ra và lớn lên tại Úc? Khi mà mình dạy như thế thì cái điều gì là quan trọng nhất, hoặc những cái điều gì là những cái điều mà làm cho chị vui, nhưng có những cái gì mà nó có là cái thách thức khác so với khi mà mình ở Việt Nam dạy không ạ?
Dạ, nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Nhưng mà thứ nhất là mình, trong cái công việc của mình thì mình được ủng hộ. Ủng hộ từ các cháu cho đến các cô, cho đến cả cái cộng council của vùng Inner West. Khi mà mình cùng cộng tác với nhà trường để bắt đầu cái lớp nhạc này, thì là cao sổ đã ủng hộ và đã giúp cho một số funding để mà các cô và các cháu cùng có một cái quỹ nhỏ nhỏ mua sắm nhạc cụ và tập tành, rồi có một số những cái bồi dưỡng nhỏ nhỏ để cho các cháu mỗi khi đi biểu diễn. Thế rồi cao sổ cũng tạo điều kiện và mời ban nhạc của nhà trường đi biểu diễn vào các dịp festival. Thì mình thấy đó là một cái điều vô cùng thuận lợi và may mắn khi mà mình làm một việc gì đó mà mình được ủng hộ. Còn những cái mà nó làm cho mình cảm thấy rất là chăn trở thì nó cũng có chứ không phải là không có. Về cái mình cần cái thời gian và để mà duy trì được nó thì không phải là ngày một ngày hai. Nó là cả một cái chặng đường dài. Mà cái đấy là cần cái sự quyết tâm chung. Thì hiện nay thì mọi việc cũng đều rất là tốt. Thì chỉ mình cũng chỉ mong là mọi việc nó cứ đều đều như vậy. Thì là cái văn hóa dân tộc của mình sẽ không bị mai một.
Đúng rồi ạ. Cho Liên hỏi một chút là chị đã bắt đầu dạy học các cái bộ môn nhạc cụ Việt Nam từ khi nào, và trong tương lai chị có cái hoài bão gì nữa không? Thực ra là cũng phải mở ngoặc thêm một chút là Úc cũng khá là khác với cả New Zealand. Úc thì cái cộng đồng người Việt cũng có vẻ là, đặc biệt là ở Sydney thì cũng là đông hơn ở New Zealand. Thành ra là khi mà trò chuyện với chị, cũng như là trò chuyện với, trước đây là có trò chuyện với tiến sĩ Trần Hồng Vân, thì tôi cảm thấy rất là ghen tị, bởi vì là chính phủ Úc, kể cả là ở về phía, ví dụ như là về chiến lược cấp national, tức là cấp quốc gia, cũng như là ở các cái cấp thành phố chẳng hạn, thì họ đã chú trọng đến những cái người người dân Việt Nam ở đó, và họ đã có những cái chính sách hỗ trợ rất là tuyệt vời. Thì chị đã dạy được bao lâu, và trong tương lai thì chị có một cái hoài bão hoặc một cái ước mong gì đấy để có thể phát triển rộng hơn nữa về nhà, ví dụ như là không chỉ là học sinh Việt Nam, nhưng mà cũng có thể bạn bè quốc tế, học sinh người Úc chẳng hạn, họ cũng có thể quan tâm và xin học chẳng hạn như vậy.
Cảm ơn chị Liên có một cái câu hỏi rất là đặc biệt, và nó cũng đang nằm ở trong cái dự án của mình. Thì là trước tiên thì mình phải nói là tất cả những người mà di dân đến sống ở nước Úc là có một cái điều rất may mắn là chính phủ rất quan tâm đến những cái hoạt động của các đa sắc tộc. Thì hàng năm thì mình ở nước Úc có những cái nhiều lễ hội mà dành cho những cái cộng đồng đa sắc tộc. Thì Việt Nam là một trong số những cái sắc tộc trong cái đại gia đình nói chung đó. Thì đó là một cái mà rất là thuận lợi cho mình để mình phát triển. Mình nghĩ là không chỉ là riêng cộng đồng của Việt Nam, mà cộng đồng của nhiều nước khác trên đất Úc cũng đều được quan tâm và phát triển, và thậm chí họ còn phát triển tốt hơn mình. Mình phải nói là như thế. Họ phát triển chẳng hạn như là cộng đồng của người Hoa, họ phát triển rất tốt
rồi,
và thực ra là họ không bị chia cách bởi những cái vấn đề chính trị. Thành ra là họ có thể mời nghệ sĩ từ ở Trung Quốc hay là từ Hồng Kông hay Đài Loan qua biểu diễn những chương trình. Mình đã từng đi xem cái chương trình hòa nhạc của 12 cô gái Trung Hoa. Thì mình thấy nó rất là tuyệt vời, và người Hoa họ cảm thấy là họ rất tự hào khi họ có những cái nghệ sĩ mà tuyệt vời như thế đứng ở trên sân khấu nhát con sò. Thì về cái ước mơ hoài bão của mình thì mình mong rằng là không có một cái vấn đề rào cản chính trị gì cả, để mà có những cái đoàn nghệ thuật mà rất là giỏi từ Việt Nam sang. Tại vì bản thân mình là mình sinh ra và lớn lên từ trong cái nôi của âm nhạc dân tộc. Mình biết là nghệ sĩ của mình ở Việt Nam nhiều người rất là giỏi, nhưng mà tại sao họ lại không thể sang nước Úc để biểu diễn? Bởi vì sao? Thì nó cũng nhiều vấn đề đến mình nêu thẳng ra đây. Nhưng mình chỉ thì có một cái hoài bão rằng là các đoàn nghệ thuật của Việt Nam sẽ có điều kiện sang nước Úc biểu diễn nhiều hơn nữa, để cho người cộng đồng người Việt có cái tự hào về cái nền văn hóa lâu dài của Việt Nam, và cũng là một cái nền mà cũng có tự hào về những cái người nghệ sĩ rất là tài năng của Việt Nam.
Vâng, đấy cũng chính là những cái điều mà thực ra một cái đất nước rộng lớn như là Úc với cả với cộng đồng Việt Nam cũng khá là có thể là đa dạng. Thành ra là những cái vấn đề như vậy thì đúng là rất là tế nhị, và Liên cũng rất là mong là cái ước mơ của chị cũng như là những cái dự án ấp ủ của chị sẽ được thực hiện trong một thời gian tương lai rất là gần. Liên muốn hỏi một chút, tại vì thực ra là cái câu chuyện trò chuyện hôm nay thì cũng sẽ được rất nhiều thính giả của Say Mê Việt Nam sẽ theo dõi, và chắc chắn là cũng có các cái văn nghệ sĩ sống tại hải ngoại cũng muốn là làm một cái gì đó cho cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thì Liên muốn hỏi chị là chị đã bắt đầu tức là từ cái niềm đam mê rồi là các cái hoài bão của mình ấp ủ như vậy, thì chị đã bắt đầu gom các học sinh hay học sinh đến xin cho chị để học hay như thế nào, hay là chị tiếp cận với cả lại một cộng đồng Việt Nam hay là trường InnoWest chẳng hạn để dạy? Bởi vì là tôi biết là ví dụ như là ở New Zealand thì có nghệ sĩ đàn tranh Duy Ly hiện đang sống tại thành phố Auckland, và chị cũng hay thường xuyên là có những cái cuộc biểu diễn, và chị cũng rất gắn bó với đàn tranh. Thế nhưng mà đúng là cũng để thực hiện một cái ước mơ là dạy con em mình cũng như là con em của cộng đồng Việt Nam thì cũng rất là khó khăn trong cái buổi ban đầu, thì chị có thể chia sẻ một chút kinh nghiệm được không ạ?
Cái khó khăn thì mình cũng nó có nhiều cái đi vào vấn đề là mình ở rất là xa cộng đồng, thì mỗi lần mà di chuyển từ nhà mình cho đến trường InnoWest thì mất cả một tiếng đồng hồ.
Wow.
Đấy là một cái rất là làm cho mình rất là cảm thấy nó khó khăn. Thế rồi cái điều thứ hai nữa là một mình dạy tất cả là bốn nhạc cụ.
Wow.
Đàn tranh, đàn bầu, sáo trúc và đàn trưng. Thì có những cái nó nằm trong cái chuyên môn của mình, nhưng có những cái thì nó cũng không phải là chuyên môn, thì mình cũng phải tự tìm tòi và tự học hỏi để mà có những cái mình sẽ chỉ bảo. Tức là ở đây để mà mình gọi cái hoạt động này gọi là hoạt động duy trì và phát triển thôi, chứ còn để mà giỏi được những nghệ sĩ hay là các học sinh ở nhạc viện thì nó rất là khó. Bởi vì ở đây các cháu rất là bận rộn.
Đúng rồi.
Các cháu rất là bận rộn. Ngoài cái việc học chính ở cái trường học của các cháu thì các cháu còn học nhiều cái hoạt động khác. Như là có những cháu thì học piano, sáo, flute, rồi bơi lội, rồi vân vân và vân vân các hoạt động bên ngoài. Và cái thời gian mà đến học nhạc cụ dân tộc của Việt Nam ấy thì là tranh thủ một tiếng hai tiếng đầu giờ trước khi các cháu vào lớp học tiếng Việt. Đó thì là mình phải luôn luôn truyền cảm hứng, là phải luôn luôn nghĩ ra một cái mà gì để cho các cháu luôn luôn là exciting khi mà nghĩ tới là phải đi học. Thì thậm chí là có những cháu còn nói chuyện với cả bố mẹ là con chỉ chờ đến ngày thứ bảy thôi để mà con được đến trường học tiếng Việt và học nhạc dân tộc. Con thích lắm. Thì cái đấy cũng là một cái mà mình làm mình cũng có thêm nhiều cái động lực, mặc dù là nhiều cái khó khăn. Thế mình vẫn cứ mình cảm thấy là rất là thuận lợi và hạnh phúc khi mà được các cháu đam mê và yêu thích như vậy.
Chị Hà có thể
cho đi một chút là chị có thể hỏi một cái câu ngắn thôi chị ạ.
Không. Vâng, tại vì thực ra khi hỏi chị Hà thì mình cũng nghiệm từ bản thân của mình ấy. Thành ra là cái ý câu hỏi nó cũng hơi lan man một chút, nhưng mà đúng là sẽ phải hỏi ngắn hơn, bởi vì thực ra khi nói chuyện với các nhân vật thì Liên cũng bị hút vào cái câu chuyện của nhân vật và những cái suy nghĩ. Thành ra khi hỏi thì mình vừa hỏi lại vừa suy nghĩ đến bản thân của mình nữa. Những cái câu hỏi tiếp theo ấy thì sẽ rất là ngắn thôi. Đấy là câu hỏi mà mối liên hệ giữa tiếng Việt và khi mà dạy âm nhạc Việt cho các con. Thì chị Hà cũng có chia sẻ là chị có hai cháu đúng không ạ? Thì chị đối với cả về cá nhân, về gia đình chị, thì chị có duy trì tiếng Việt được cho các con ở nhà ở bên Úc hay không? Và cái việc này nó có những cái thử thách như thế nào không? Và chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bậc phụ huynh hiện đang có con ở nước ngoài ạ?
Vâng, cái sai lầm đầu tiên của mình là khi mà mình bắt đầu đưa cháu sang bên này định cư là mình lại không nói tiếng Việt với cháu ở nhà. Bởi vì ông xã thì lại là người Úc, cho nên là ở trong nhà toàn sử dụng tiếng Anh. Thì đến một lúc nào đấy mà mình đi đến chơi các nhà bạn người Việt mà mình thấy là các bạn nói chuyện với con các bạn bằng tiếng Việt, thì mình mới giật mình bảo thôi chết rồi, mình đã bị thể cái tiếng Việt bị mai một rồi. Cái này không được, hoàn toàn không được. Thế rồi thì năm ngoái năm kia mình có đưa các cháu về thăm bà ngoại, và cháu nói thì cháu hiểu, mà bà nói thì bà hiểu. Thế là mình bảo thôi chết rồi, cái này là cái mà rất là sai lầm. Thế thì đến khi mình bắt đầu dạy học ở đây thì mình bắt đầu pushing, mình bắt đầu bắt ép hai các cháu phải đi theo. Thì lúc đầu các cháu cũng không có vui, bởi vì là cháu đi học buổi thứ nhất buổi thứ hai về các cháu bảo mẹ con không hiểu gì hết. Đúng rồi, con không hiểu thì con mới phải đi đến trường, chứ còn con hiểu thì mẹ không bắt con đi. Thế là nhưng mà dần dần thì các bạn cũng quen. À, hơn nữa thì con gái mình thì là cháu cũng giúp mình trong cái công việc mà dạy nhạc nữa, thì cháu cũng học nhạc. Thế thì cháu có thể thổi sáo trúc và đánh đàn tơ rưng được, thì cháu giúp mình trong cái công việc phụ cho mình dạy thêm. Rồi sau đó thì cháu cũng ở lại thêm tiếng Việt. Thì cháu cũng có bạn mới, rồi cháu cũng có một cái niềm say mê là cũng là âm nhạc. Thì mình thấy là cháu lại bây giờ lại rất là hào hứng đi đến trường tiếng Việt. Thì mình thấy đấy là một cái bước thay đổi rất là tốt cho các cháu. Kể cả cháu trai cũng thế, cháu trai hoàn toàn không nói tiếng Việt luôn. Nhưng mà bây giờ thì cháu có bạn, rồi cháu có một cái môi trường mới thì cháu cũng rất thích. Thế thì mình nghĩ là nếu như để mà bắt buộc tự các cháu hoặc là ép các cháu con phải đi như thế này thế nọ kia thì nó rất là khó. Thế nhưng mà tức là mình là ở với cái vai trò mà là cô giáo ở sân trường, thì mình phải tạo ra một cái sân chơi mà làm sao để cho các con nó cảm thấy là nó cũng hào hứng mỗi khi đi đến trường. Thì nếu như mà một ai đó mà không thích cái hoạt động nào đó thì đừng trách là tại người ấy không thích, mà hãy trách là mình có làm cho người ta thích cái hoạt động đó hay không. Đấy là cái quan điểm của mình.
Thực ra là cái này Liên cũng rất là chia sẻ với cả chị Hà, bởi vì là con trai Liên thì khi đến khoảng 3 tuổi cháu đi học ở trường mẫu giáo, và gia đình đã quyết định là sẽ chỉ nói tiếng Anh ở trong nhà thôi. Bởi vì lúc đấy cái suy nghĩ của mình nó cũng rất là thiển cận, tức là cũng suy nghĩ rằng là nếu mà nói nhiều thứ tiếng ở trong nhà, vì anh chồng của Liên thì lại là người Singapore, thành ra cũng không nói được tiếng Việt. Thế và tất cả ngôn ngữ trong nhà thì là dùng tiếng Anh, và tất nhiên New Zealand thì là môi trường tiếng Anh. Thế thành ra là khi mà quyết định là nói tiếng Anh vì nghĩ rằng là con sẽ bị loạn tiếng nếu như mà mình nói nhiều thứ tiếng trong nhà quá. Thế vào cũng phải mất đến 6-7 năm thì Liên mới nhìn ra được cái sự sai lầm đấy của mình. Và khi mà con 9 tuổi rưỡi thì bắt đầu lại từ đầu, tức là con cũng học tiếng Việt như là một thứ tiếng nước ngoài, và học đọc và học viết, tức là từ ABC từ đầu tiên luôn. Thế nhưng mà cũng rất là may là cháu có rất là hứng khởi với cả việc học tiếng Việt, bởi vì cũng hay cho cháu về Việt Nam, và ở Việt Nam thì cũng vẫn có bà ngoại, thành ra là mỗi một lần về thì có một cái môi trường để thực tập. Thế thì Liên cũng rất là vui là chị đã có cái quyết định như thế. Và không phải là chỉ có Hà và Liên là những cái người mà mắc những cái sai lầm như vậy. Có rất là nhiều các ông bố bà mẹ Việt Nam cũng mắc, ở khi mà sống ở hải ngoại thì mắc nhiều cái sai lầm khi mà chuyển sang nói tiếng Anh và mất cái tiếng Việt của mình. Nhưng mà may ra chúng ta đã nhận ra được điều đó rất là sớm. Và trẻ con thì học ngoại ngữ cũng rất là dễ, nhanh hơn những người như chúng ta. Cuộc nói chuyện của chúng mình đã sắp tới hồi kết rồi, thì Liên muốn hỏi Hà là trong năm nay, năm 2019 thì Hà có cái những dự định gì cho cái lớp học và việc dạy học đàn nhạc của mình, và có những cái chuyến lưu diễn nào không, hay là những cái buổi biểu diễn nào tiếp theo? Như đợt vừa rồi hình như là đợt Tết Hà cũng có tổ chức diễn cùng với học sinh mình đúng không ạ?
Đúng rồi, mình cũng đưa các cháu đi diễn cho những cái buổi offline của cộng đồng tức là hội phụ huynh Việt Nam sống ở Sydney, rồi một cái tổ chức Sunlight là tổ chức mà từ thiện bữa cơm có thịt, thì các cháu đã diễn trong đó và cũng được nhiều lời ngợi khen. Thế rồi thì cũng đưa các cháu đi biểu diễn những cái các cái lễ hội, và cuối tuần này thì các cháu sẽ tham gia cái lễ hội Children Festival.
Hay
đó
quá.
Là một cái hoạt động của multicultural, thì được một cái tổ chức của người tất cả các cộng đồng tham gia
đa sắc tộc
vào trong cái lễ hội này. Đa sắc tộc thì là hàng năm thì cái lễ hội này sẽ tổ chức vào hai lần, và năm ngoái thì họ tổ chức ba lần. Vào thời điểm tháng 3, tháng 9 là cái Trung thu, tức là họ từ tiền thân là từ cái Trung thu mà ra. Thế xong bây giờ thì khi mà phát triển tốt quá thì cái tổ chức này họ lại biểu diễn ở những cái nhiều cái vùng lân cận khác hơn, thì là cái mật độ mà biểu diễn thì tăng lên. Thì theo như mình biết là trong năm nay sẽ có ba buổi biểu diễn. Một là ở Sokoliki, ngay cái cầu cảng Harbour Bridge.
Tuyệt vời.
Rồi tháng 9 thì sẽ là ở trung tâm Bankstown, là một cái trung tâm mà tập trung cộng đồng người Việt cũng rất là đông. Thế và một cái buổi nữa là vào tháng 25 tháng 8 thì là ở một cái khu vực miền Tây. Miền Tây Nam của Sydney, thì đó là cái khu vực gần với cả chỗ Hà đang sinh sống. Thì khu vực này thì lại không có người Việt, cộng đồng người Việt sinh sống, nhưng lại có rất là nhiều cộng đồng khác như là Ý Tây Ban Nha, Đức, Scotland. Thì họ tập trung ở Trung Quốc. Họ tập trung ở cái vùng này rất nhiều. Thì mình nghĩ đó là một cái hoạt động rất là tốt cho các cháu thiếu nhi mà đang lớn lên và sinh ra và lớn lên ở Úc, để các cháu đã hiểu biết nhiều hơn về nhiều nền văn hóa khác nhau hơn.
Dạ vâng. Xin chân thành cảm ơn chị Minh Hà đã dành thời gian để trò chuyện cùng với Say Mê Việt Nam, và xin kính chúc chị thay mặt cho ban biên tập của chương trình một năm rực rỡ, một năm vui, có rất là nhiều hoạt động tuyệt vời với các học sinh của mình tại trường Inner West, cũng như là các cộng đồng mở của thành phố Sydney, cũng như là các thành phố khác trong nước Úc. Xin cảm ơn chị và chúc chị đạt được nhiều thành công hơn nữa. Xin cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Cảm ơn chị Liên và các bạn xem đài, và chúc mọi người sức khỏe. Xin hẹn gặp lại.
Dạ, hẹn gặp lại. Rire et chanson.
Amandine.